Anh sẽ không mê nữa. Tâm anh luôn luôn là thanh tịnh, luôn luôn là bình đẳng. Vả lại có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây gọi là quy Phật. Còn quy Pháp, Pháp là chánh trì, chánh kiến, tư tưởng chánh xác, kiến giải chính xác. Từng này là khó đấy. Sau khi thật sự đã giác ngộ, thì tư tưởng kiến giải mới là chính xác. Chúng ta hiện nay chưa đạt được. Chưa đạt được thì phải làm sao? Trước tiên hãy chọn lấy những gì của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật trong kinh điển chỗ nói đến, cách nghĩ, cách nhìn của Ngài là chính xác. Chúng ta trước nên nương tựa Ngài. Nhưng nương tựa Ngài chỉ là một đoạn thời gian ngắn, là một đoạn thời gian. Phật chẳng bảo chúng ta vĩnh viễn nương tựa Ngài. Không có đạo lý này. Anh vừa mới sơ học, để như học sinh nương tựa thầy ở trường. Khi học xong thì anh đã độc lập. Anh phải ra ngoài đời. Giống như cha mẹ nuôi con cái, khi chúng nó còn quá nhỏ, anh phải chăm sóc chúng nó. Chúng phải nương nhờ anh. Khi chúng dần dần lớn lên thành nhân, chúng sẽ không còn nương nhờ anh nữa. Trọn một đời đều nương tựa thì đứa bé này không có tương lai. Phật dạy chúng ta cũng vậy. Trước khi anh chưa đại triệt đại ngộ thì nương tựa vào thầy. Nương tựa thầy tức là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi truyền thọ tam quy tại đây. Quý vị không thể nương tựa tôi. Nương tựa tôi thì quý vị đã sai. Sai đến quá mức. Phải nương tựa vào Thích Ca Mâu Ni Phật. Nương tựa A Di Đà Phật. Phật ở đâu? Kinh điển là đấy. Kinh Vô Lượng Thọ là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta. 48 lời nguyện là A Di Đà Phật nói với chúng ta. Chúng ta y theo lời giáo huấn trong kinh điển, tức là nương tựa Phật. Phật thân hành đến chỉ đạo chúng ta thì làm sao mà sai được. Phật dạy chúng ta những gì phải làm, chúng ta phải hết lòng mà làm. Phật dạy chúng ta những gì không nên làm thì chúng ta nhất định không làm. Đây mới là học trò của Phật, đệ tử tốt của Phật. Phải lấy đây làm y cứ cho sinh hoạt, công tác, xử thế, đối người, tiếp vật của chúng ta. Đây gọi là quy y Pháp. Còn quy Tăng, Tăng là đại biểu cho ý nghĩa thanh tịnh, đại biểu cho ý nghĩa hòa mục. Phía trước đã nói qua với quý vị, lục hòa kính, Tăng là đại biểu cho cái này. Vừa trông thấy một người xuất gia, anh đừng nghĩ người xuất gia này là một cao tăng. Người xuất gia này là một kẻ phá giới. Cao tăng cũng được, phá giới cũng được, đối với anh chẳng có quan hệ gì cả. Có gì quan hệ với anh đâu. Nhưng với chúng ta có một quan hệ là đánh thức tự mình. Ta có tuân thủ lục hòa kính hay không? Ta có tu tâm thanh tịnh hay không? Tăng là tượng trưng lục căn thanh tịnh, một hạt bụi cũng không nhiễm. Thấy cái tướng này thì phải nghĩ đến chính mình, tâm có thanh tịnh hay không. Tăng là nghĩa thanh tịnh, hòa kính. Đây mới gọi là quy y chân chánh. Quý thị trụ thế tam bảo đã khởi lên tác dụng. Chúng ta mê đã quá lâu, từ vô lượng kiếp mê đến ngày hôm nay, căn bệnh và tập khí cũ thường thường phạm. Ở đây sự thọ tam quy đã nói rõ với quý vị rồi. Khi ra khỏi cửa thì lại quên mất. Vậy thì có lợi ích gì đâu. Cho nên trong nhà anh có cúng dường tam bảo, anh thờ tượng Phật. Thấy Phật thì đánh thức chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Lục căn tôi tiếp xúc với lục trần, tôi không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm là định. Không phân biệt, không chấp trước là tuệ. Định và tuệ là tù kết đó. Chẳng phải từ sáng đến tối cứ kiếp già quay mặt vào vách. Cái định đó không có lợi. Cái định chân chính là ở trong sinh hoạt, là trong cảnh giới khi lục căn tiếp xúc với lục trần tu định. Khi khởi tâm khi động, không khởi tâm không động niệm là thiền định. Không phân biệt, không chấp trước là tuệ. Trí tuệ cao độ. Anh nhìn rất rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch là anh kiến tánh, kiến sắc tánh, tánh nghe là văn thinh tánh. Con người minh tâm kiến tánh, họ cùng với chúng ta có chỗ nào khác biệt? Là khác chỗ này. Chúng ta là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, cảnh giới khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Còn người ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Họ thấy đó là chân tướng, còn chúng ta thấy đó là tướng vọng. Họ là dùng chân tâm bất sanh bất diệt, còn chúng ta dùng vọng tâm sanh diệt. Cái khác nhau là ở chỗ này. Nếu anh học được rồi thì anh cũng có thể làm Phật, làm Bồ Tát. Anh phải biết đạo lý này, phải biết bí quyết này, biết tự mình phải tu như thế nào. Vậy thì khi thọ tam quy y, tôi đã nói rõ, nói minh bạch rồi. Đây là thật sự truyền thọ cho quý vị rồi. Cũng có người nói, trong Mật Tông khi vị thượng sư truyền thọ thì phải quán đảnh. Nếu chúng tôi không được quán đảnh thì sẽ kém hơn người khác một bậc. Kẻ được quán đảnh quả thật có linh không? Ở Mỹ tôi hỏi nhiều bạn đồng tu, họ rất nhiệt tâm lái xe lái mười mấy tiếng đồng hồ đi tìm một vị nhân ba thiết để quán đảnh cho họ, rưới vài giọt nước lên đầu. Sau khi trở về tôi hỏi họ, trí tuệ anh đã được khai mở chưa? Phiền não của anh đã ít đi không? Họ lắc đầu bảo không có, vẫn xa, vẫn còn nói lời thật thà. Nếu bảo rưới và giọt nước lên trên đầu anh là quán đảnh thì anh đi tắm cũng là đại quán đảnh rồi sao? Không biết phương pháp, không biết ý nghĩa, việc làm hoàn toàn chỉ là hình thức thôi. Anh bảo đáng tiếc biết bao. Chúng ta ngày nay quy thọ giới đều là hình thức, vẫn chưa giảng rõ với anh. Quán là nghĩa từ bi gia trì, quán là thí dụ, từ bi gia trì. Đảnh là Phật pháp tối thù thắng, đảnh pháp không còn gì cao hơn nữa. Đem Phật pháp cao nhất truyền thọ cho anh, chỉ dạy cho anh, đây mới gọi là quán đảnh. Anh hãy xem phần chú giải về kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, trong ấy thọ pháp quán đảnh. Trong phần chú giải của ông nói rất rõ ràng, cụ Hoàng cư sĩ, chính ngài là thượng sư của Mật Tông, không lừa người, không đòi tiền người ta. Ở Mỹ, một lần quán đảnh phải mất đến $50. Quy cũng phải trả tiền. Tôi đến Miami giảng kinh, các bạn đồng tu yêu cầu tôi truyền thọ quy y. Trước tiên hỏi tôi, thầy quy y giá cả là bao nhiêu? Anh thật hết chỗ nói. Anh bảo còn có cách gì nữa đâu. Hiện nay những người trẻ tuổi học qua cao đẳng giáo dục, có bằng thạc sĩ, bác sĩ, vẫn còn nghe lời lừa dối, tin giả không tin thật, nghe lừa không nghe khuyên. Hiện nay là thời kỳ như thế đó, rất khiến người phải cảm thán. Ngày nay chúng ta học pháp môn tịnh độ, chúng ta biết được kinh Vô Lượng Thọ trong tất cả các kinh nó là đệ nhất, đích thật là đảnh pháp. Đem kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà truyền thọ cho anh, đây là đại quán đỉnh. Anh đem kinh văn niệm qua một biến thì thập phương tất cả chư Phật quán đỉnh cho anh một lần. Anh niệm hai biến thì mỗi ngày quán đỉnh cho anh hai lần. Thập phương tất cả chư Phật Như Lai đã quán đỉnh cho anh vẫn không hay biết. Anh còn đi tìm một gã mê hoặc điên đảo đến dưới và giọt nước cho anh gọi là quán đỉnh. Anh bảo có đáng thương hại không chứ? Nhất định phải biết phương pháp tu học, nhất định phải từ trên cơ sở mà củng cố cái gốc. Cơ sở là tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là căn bản. Tu hành là bắt đầu từ đâu mà tu? Từ chỗ này bắt đầu tu. Nếu anh thấy điều này tôi làm không nổi, đây là không có thiện căn, không có phước đức, Phật pháp trong một đời này anh không có hy vọng. Trong Phật môn, anh bất cứ tu học môn gì, chỉ được một ít Phật học thường thức cạn cợt mà thôi. Sự lợi ích thụ dụng chân chính của Phật pháp anh quyết định không đạt được. Anh không thật sự thực hành, nhất định phải hết lòng để làm, phải đem nó làm cho bằng được mới thôi. Cho nên đây là vô cùng quan trọng. Từ tam phước bắt tay, xử thế đối người phải y theo luật hòa kính. Đặc biệt hơn nữa là ngày nay chúng ta di dân đến mảnh đất này, nơi đây cũng có nhân dân của nhiều quốc gia di dân đến đây, hình thành một cái xã hội đa văn hóa. Người của mỗi một quốc gia địa phương đến đây, bối cảnh văn hóa quá khứ của họ, bối cảnh lịch sử, hình thái ý thức, tôn giáo tín ngưỡng, phương thức sinh hoạt đều khác nhau. Chúng ta làm thế nào sống chung hòa hợp, bỉ thử tôn kính lẫn nhau, bỉ thử giúp đỡ lẫn nhau, điều này rất quan trọng. Những điều này đều nằm trong lục hòa kính. Kính hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Điều này nằm cả trong đó. Cho nên chúng ta học xong tức khắc dùng được ngay, rất dễ dùng. Không những cuộc sống của mình rất hạnh phúc mỹ mãn, có thể khiến xã hội này, địa phương này, quốc gia này đạt đến hòa bình, an định, phồn vinh, thịnh vượng. Chúng ta học Phật là học những thứ này, những đạo lý này, phương pháp, cảnh giới. Thì cứ kinh điển của Phật, chúng ta phải thâm nhập để nghiên cứu, khám phá, phải giảng giải. Lý đã hiểu rõ rồi, phương pháp đã biết rồi, biết làm cách nào ứng dụng vào cuộc sống, ứng dụng vào việc làm, ứng dụng vào việc xử thế đối người tiếp vật. Phật pháp là cuộc sống. Phật pháp chẳng phải chỉ để nói chơi, chẳng phải huyền học, chẳng phải là một thứ học rồi không dùng được. Phật pháp không những là đem lại hạnh phúc hiện tại cho chúng ta, vả lại Phật pháp còn có thể làm cho chúng ta có được nguồn hạnh phúc vĩnh hằng. Nền giáo dục của thế gian chỉ nói đến một đời, còn nền giáo dục Phật giáo nói đến ba đời. Nó nói đến quá khứ vị lai, cho nên đây là nền giáo dục ba đời, nền giáo dục viên mãn nhất. Chúng ta phải đem nhó nhận thức cho rõ ràng. Sau cùng chúng ta quy tâm tịnh độ. Tại sao là phải quy tâm tịnh độ? Điều này có một đạo lý rất sâu. Quy tâm tịnh độ là tất cả chư Phật đều khuyên nhủ chúng ta. Đây chẳng phải là những người tu tịnh độ khuyên quý vị, không phải thế. Thập phương nhất thiết chư Phật khuyên quý vị niệm kinh A Di Đà Phật. Kinh A Di Đà Phật sáu phương Phật đều tán thán. Quý vị đã đọc qua, chẳng có một vị Phật nào chẳng tán thán tịnh độ. Kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán lại càng rõ ràng. Tán thán A Di Đà Phật là quan trung chí tôn, Phật trung chi vương, đã tán thán đến tột đỉnh. Chúng ta quy một vị Phật, vị Phật Phật trung chi vương là tốt nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật không nói các người hãy quy y ta, mà ngài khuyên chúng ta quy y A Di Đà Phật. Bởi vì A Di Đà Phật là Phật trung chi vương. Chúng ta lại thử xem từ xưa đến nay, từ trong kinh Hoa Nghiêm có thể thấy được Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Ích Hiền đều cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới nếu không thù thắng, Văn Thù và Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát trong thế giới Hoa Tạng, hà tất phải cầu sanh tịnh độ? Vì lý do gì mà họ cầu sanh? Điều này đáng cho chúng ta suy nghĩ khảo sát. Tây Phương nếu chẳng phải đặc biệt thù thắng, thì họ sẽ không cầu sanh về Cực Lạc thế giới. Những sự việc này nói một cách tỉ mỉ đều ở trong kinh Vô Lượng Thọ, bằng cách xét kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này trước kia tôi đã giảng rất nhiều lần. Hiện nay các bạn đồng tu ở Tăng Gia Ba đem lần thứ hai giảng tại thư viện Kỹ Hợp, cộng giảng đến 107 lần. Bộ băng cassette này đã làm thành dĩa CD. Lần này hình như có đem qua mấy bộ. Có một đồng tu phát tâm là 1.000 bộ. Dĩa CD thời gian bảo tồn được lâu, âm chất không thay đổi. Họ nói với tôi có thể giữ được 200 năm, chất lượng âm thanh không thay đổi. Chúng ta dùng dĩa CD để in ra băng cassette thì hiệu quả rất tốt. Tại sao chúng ta tu tịnh độ? Tại sao phải niệm A Di Đà Phật? Tại sao phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Quý vị đem bộ băng kinh Vô Lượng Thọ nghe kỹ vài lần, anh sẽ hiểu rõ. Anh cũng biết tu cách nào, học cách nào. Đây là sau cùng giảng đến quy tâm tịnh độ. Nếu như chúng ta không muốn phí thêm thời gian và tinh lực để đi nghiên cứu tận cùng chân tướng của vũ trụ nhân sinh, thì đến đây chân của vũ trụ nhân sinh, thì đến đây